của Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Thế giới ngày nay tuần này thanh hạnh gửi tới quý vị hai cuộc phỏng vấn với hai diễn giả về hai đề tài. Trước hết là giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng với đề tài Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vừa họp tại Bắc Kinh và tình hình Biển Đông vẫn âm ỉ nóng với những thế cờ bí hiểm giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Cộng đang gài đổ nhau, mà Cộng sản Việt Nam đang mắc kẹt ở giữa. Thứ đến là giáo sư Lưu Trung Thảo vạch trần âm mưu lọc các viện khổng tử của Trung Cộng trên toàn thế giới, mà mới đây Canada đã ra lệnh đóng cửa. Kính thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tốt nghiệp tiến sĩ ngành ban giao quốc tế tại Đại học Virginia, Hoa Kỳ năm 1965. Trước năm 1975, ông là giáo sư tại Học viện Quốc gia Hành Chánh và Đại học Luật khoa Sài Gòn, hiện nay là giáo sư Đại học George Mason tại Fairfax, Virginia. Ông cũng là cố vấn kế hoạch Quỹ Phát triển Kinh tế Quốc gia và là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Về mặt quốc tế, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Quốc tế và Hội Nghiên cứu Á Châu. Ông còn là thành viên của các nhóm nghiên cứu chiến lược quốc tế nổi tiếng của Hoa Kỳ. Các nhóm này thường tham gia vào những hoạch định chính sách ban giao của Hoa Kỳ với thế giới và đặc biệt là châu Á. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng còn là tác giả của nhiều bộ sách và những bài tham luận nổi tiếng về ban giao quốc tế. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Hồng Phúc.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma City. Xin được trân trọng kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Washington DC.
Kính chào ông Hồng Phúc.
Kính thưa giáo sư, Diễn đàn Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương gọi tắt là APEC vừa mới nhóm họp tại Bắc Kinh trong 3 ngày từ mùng 8 đến 11 tháng 11 2014 vừa qua, thu hút khá đông đảo những vị nguyên thủ quốc gia. Dư luận thế giới cho rằng ông Obama đi khóa hội lần này trong một tư thế yếu sau khi Đảng Cộng Hòa đã thắng lớn tại lưỡng viện quốc hội. Thưa giáo sư nghĩ sao về cái sự nhận định này, thưa giáo sư?
Nói về cá nhân đó, thì là ông có không được gọi là popular đó ở trong nước Mỹ bởi vì cái vì thế mới xảy ra cái tự thất cử này. Nhưng mà về trong hiến pháp Mỹ thì hành pháp có rất nhiều quyền lắm. Về phương diện đối ngoại thì ông là một cái đóng một vai trò chính, thành ra không có cái chuyện đó. Nhưng mà nói về cái nước Mỹ đó, thì từ nhiều năm nay, nhất là từ năm 2008 đó, khi mà Mỹ bước vào một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính rất là trầm trọng đấy, thì người ta bắt đầu nói nhiều đến cái sự thay đổi địa vị chiến lược ở trên thế giới, với Hoa Kỳ là nước đang đi xuống và Trung Quốc là nước đang đi lên. Trong cái khủng hoảng ấy thì ông Tập Cận Bình ông mới đề nghị là thiết lập một cái và ông gọi là mối quan hệ đặc biệt giữa các cường quốc để cho cuộc thay bậc đổi ngôi này được diễn ra một cái âm thầm, không có chiến tranh. Còn ở trong quốc nội ấy, thì ngoài việc Đảng Dân Chủ của Obama thất bại trong cuộc tuyển cử vừa qua đó, thì chính trị nội bộ Mỹ cũng còn phơi bày một phân hóa trầm trọng, không những giữa hai đảng lớn, mà ngay cả trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa cũng có tranh chấp giữa thành phần cực đoan, Tea Party, tức là với thành phố bảo thủ ít cực đoan hơn. Đó, thì đó như vậy. Nhưng mà nhìn vào đây thì người ta có cảm tưởng là một nước đương xuống, một nước đang lên và Trung Quốc thay hẳn Mỹ. Nhưng mà thật sự là địa vị và tư thế của Mỹ có xuống thì nó là xuống và tương đối. Mỹ xuống là bởi vì các quốc gia khác giàu mạnh hơn lên. Còn nói một cách tuyệt đối đó, thì sự thay bậc đổi ngôi chưa diễn ra mà có lẽ cũng còn lâu mới có thể xảy ra. Bởi vì về sức mạnh quân sự đấy, thì hiện nay Mỹ vẫn là một cường quốc vô địch. kinh tế đó, thì dù kinh tế Mỹ đang phục hồi chậm, nhưng mà so với các nước ở Âu Châu đó thì nó như tiến hơn nhiều. Trong khi đó thì tuy nền kinh tế Trung Quốc nó tiến nhanh và mạnh, nhưng lại không dựa trên căn bản cái kiến trúc kinh tế vững vàng. Có rất nhiều vấn đề với cái gọi là SOE là cái xí nghiệp nhà nước, có nhiều vấn đề về vấn đề băng kinh ngân hàng, có nhiều vấn đề về vấn đề corruption. Thành ra nó đặt trên cái sự thành quả đặt trên một cái mô hình mà không có ổn cố. Thế còn đối với một loại quyền lực khác ấy, gọi là quyền lực mềm đó, thì ít người thích cái mô hình chính trị của Trung Quốc. Họ thích mô hình chính trị dân chủ của Mỹ hơn. Nói vậy có nghĩa là nước Mỹ vẫn ở trong cái thời gian rất chủ yếu. Và cái thế khi ông Obama sang Trung Quốc vẫn là cái người đi đại diện của một cái nước như thế. Bây giờ nhìn vào thực tế thì chúng ta cũng thấy không có chỉ dấu nào cho thấy ông bị thất thế ở Bắc Kinh cả. Mà ngược lại, đã ngược hẳn với nhiều người tiên đoán, thì ông đã được đạt được một số thành quả ngoại giao đáng kể khi mà ông thỏa thuận đối với Trung Quốc làm giảm nhiệt địa cầu và bỏ quan thuế đánh vào khoảng gần 200 loại sản phẩm IT, tức là cái loại mà kỹ thuật thông tin đó. Thế điều này dĩ nhiên là cũng là nhờ cái tư thế của ông đó. Mà thứ hai cũng là vì ông Tập Cận Bình cũng muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc là một cường quốc có trách nhiệm, xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình.
Thưa giáo sư, tại APEC lần này đó, thì Hoa Kỳ đang phải đối đầu với cái thách thức của Trung Cộng về cái đề nghị thành lập tổ chức tự do mậu dịch trong khu vực. Đây là một cái cú đá dò lái thẳng vào kế hoạch Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, mà Hoa Kỳ đang xúc tiến. Theo giáo sư, Hoa Kỳ sẽ phải phá vỡ cái trận đồ này của Trung Cộng bằng cách nào, thưa giáo sư?
Thật ra đây chỉ là một phần trong công cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ mà thôi. Nó không phải là một cái trận đồ mà Hoa Kỳ cần phải phá. Cái tổ chức gọi là tự do mậu dịch Á Châu Thái Bình Dương mà Trung Quốc chủ sướng đấy, không tù liệu là có Mỹ tham dự. Hiệp ước đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương do Mỹ chủ sướng cũng mở cửa cho Trung Quốc tham dự. Thành ra nếu mà so hai cái đó thì cái tổ chức gọi là tổ chức tự do mậu dịch Á Châu Thái Bình Dương đó, mới là trong phòng đề nghị và phòng hứa hẹn Mỹ, Trung Quốc đã bỏ rất nhiều tiền. Nhưng ngược lại là cái đối tác xuyên kinh tế xuyên Thái Bình Dương là một hiệp cuộc thương thuyết đang tiến hành, tiến mạnh và tiến nhanh, mà gồm trong đó có 12 nước hội viên mà có thể tạo ra 40% sản lượng trên thế giới. Và hiệp ước này thì nó đòi hỏi những tiêu chuẩn cao hơn, như là việc bảo vệ tác quyền, quyền lao động, quyền nghiệp đoàn tự do, quyền chống gián điệp điện tử. Thành ra đó, mà cái mà TPP này đó, người ta nói là để xứng đáng với một nền thương mại của thế kỷ 21 thì nó tiến nhanh hơn nhiều. Thành ra vì vậy cho nên Mỹ hiện nay là họ chỉ tập trung vào cái đó thôi và không cần gì phải lo về cái mưu đồ của Trung Quốc cả.
Thưa giáo sư, theo dư luận quốc tế đấy, thì tự do mậu dịch của Trung Cộng có nhiều hấp dẫn hơn đối với các cái quốc gia thành viên. Thí dụ, họ không bị ràng buộc bởi quá nhiều những cái điều kiện như là TPP của Hoa Kỳ đặt ra, mà trong đó nhân quyền là cái xương khoan nốt nhất. Thứ đến, Trung Cộng tuyên bố là dành dẫn cho cái kế hoạch này một ngân khoản là 40 tỷ đô la để giúp cho các nước thành viên nào muốn gia nhập cái khối tự do mậu dịch của Trung Cộng. Thưa giáo sư, câu hỏi được đặt ra trước những cái thách thức của Trung Cộng, liệu Hoa Kỳ có phải nới lỏng các cái điều kiện gia nhập TPP hay không? Và nếu có thì cái điều kiện nhân quyền có thể bị loại bỏ không, thưa giáo sư?
Trước hết là điều quyền cương quyền nói thẳng là quyền nên không thể bị loại bỏ được. Khi mà Mỹ quan hệ ngoại giao với các nước khác thì có ba loại quyền lợi chính trị, quyền lợi chiến lược, quyền lợi kinh tế và cái quyền lợi về nhân quyền, quyền lợi về giá trị. Tức là nhân quyền đó, cái ba quyền lợi lúc nào cũng có. Nhưng một đôi khi thì cái vấn đề chiến lược nó quan trọng hơn, thì vấn đề nhân quyền nó nhỏ đi. Nhưng mà không phải là không có, lúc nào cái này cũng có. Thành ra vấn đề điều kiện nhân quyền không có bỏ được. Thế còn bây giờ về với cái so sánh hai cái lĩnh vực mà tôi nói đấy, là cái mà cái đề xuất của Mỹ là một đề xuất một cái khối kinh tế thương mại nó mạnh, nó tự do, nó chuyển động nhanh để xứng đáng với cái gọi là thế kỷ 21. Còn cái mà ông Trung Quốc đề nghị đó thì vẫn có nhiều điều kiện, những cái điều mà nó không có thể gọi là xứng đáng với thế kỷ 21 được. Đó. Thế ngoài ra đó, chúng ta thấy là ông Mỹ đã tuyên bố đó, cái tổ chức thương mại quốc tế đó của mà Mỹ đề nghị đó thì nó phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ phải tập trung việc này mà không cần quan tâm gì sự đe dọa của Trung Quốc cả. Mà phải chăng chúng ta thấy là ở trong cái những nước muốn gia nhập TPP đó, họ nhắm vào hai điều. Điều thứ nhất đó, là cái thị trường rất là lớn của Trung Quốc, và Trung Quốc có những hàng hóa không cạnh tranh với họ, còn ngược lại Trung Cộng, tức là Mỹ không có hành giá cạnh tranh với họ, còn ngược lại Trung Quốc cũng sản xuất một số hàng hóa mà cạnh tranh với họ. Điểm thứ hai nữa đó, là những nước muốn gia nhập TPP đó, không phải họ chỉ nghĩ đến quyền lợi kinh tế, mà còn họ còn nghĩ đến quyền lợi và hợp tác chiến lược đằng sau những sự hợp tác thương mại. Đó là lý do tại sao mà Mỹ không phải lo ngại về cái tổ chức của Trung Quốc.
Thưa giáo sư, cái chủ trương chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ đó, nó có lợi gì cho cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam chúng ta không, thưa giáo sư?
Như tôi đã nói ban nãy đó, khi mà Mỹ đối tác một nước nào đó, thì họ nhắm đến ba loại quyền lợi. Thứ nhất là quyền lợi chiến lược, quyền lợi thứ hai là quyền lợi nhân quyền, và thứ ba là quyền lợi có tính cách giá trị, đó là vấn đề nhân quyền. Thành ra đấy, một nước nào muốn cộng tác với Hoa Kỳ thì phải chấp nhận một số điều kiện về nhân quyền tối thiểu. Tôi thấy thí dụ như việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện, việc trả tự do cho ông Điếu Cày và ông Cui Thiểu Vũ ở Việt Nam là phản ánh cái sự kiện đó.
Thưa giáo sư, chủ trương chuyển trục về châu Á của Hoa Kỳ liệu có xui chèo mát mái như Hoa Kỳ mong muốn không, hay sẽ gặp phải cái sức đề kháng của Trung Cộng với cái ngọn cờ giả hiệu của Cộng sản từ bấy lâu nay, đó là vấn đề dân tộc, tức là châu Á của người Á Châu, thưa giáo sư?
Trước hết là về cái chính sách chuyển trục của Mỹ là nó vững, là bởi vì nó có sự đồng thuận lưỡng đảng. Ở trong hai đảng của Mỹ đã có nhiều sự bất đồng ý kiến, thí dụ như về vụ Ukraine, thí dụ như vụ ở Syria, nhưng mà đặc biệt về vấn đề chuyển trục thì có sự đồng ý của lưỡng đảng, đó là điểm nhất. Bây giờ cái vụ đó có thành công hay không ấy, thì chưa nhớ là khi Mỹ can dự vào trong đó đấy, thì Mỹ phải có chân đứng, phải có cái chỗ nào để mà đứng. Vì thế nó tùy thuộc hai yếu tố. Thứ nhất là cái khả năng và quyết tâm của Hoa Kỳ can dự vào cái vùng đó, và chúng ta đã thấy là có cái sự hợp tác lưỡng đảng về việc này. Thứ hai là phải có cái sự mong muốn hợp tác và cái khả năng có nước Á Châu muốn chia sẻ gánh nặng phòng thủ của Hoa Kỳ. Hai yếu tố này nó có tác động hỗ tương. Đối với một số trường hợp mà đã hội tụ hai yếu tố đấy thì sự công tác đã được tăng lên và đã siết chặt hơn. Tôi lấy thí dụ như là tương quan giữa Mỹ với Úc, tương quan Mỹ với Nhật, tương quan Mỹ với Đại Hàn. Và gần đây thì chúng ta có thể kể Phi Lợt Tân là cái trường hợp mấp mé trong giai đoạn đó.
Thưa giáo sư, gần đây Hoa Kỳ mới nới lỏng cái lệnh bán vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam. Thưa giáo sư, vũ khí nào mà là chẳng vũ khí giết người? Vậy thì vũ khí sát thương là vũ khí gì, thưa giáo sư?
Vũ khí sát thương là vũ khí có khả năng giết người, đúng. Nhưng mà ở những mức độ khác nhau, có vũ khí nó tối tân, có vũ khí ít tối tân hơn, có vũ khí nó kinh tế cách tấn công, có vũ khí nó kinh cách phòng thủ. Hiện nay Mỹ chỉ hứa sẽ bán cho Việt Nam nếu họ muốn mua những loại vũ khí phòng thủ, đặc biệt cho hải quân và cho lực lượng tuần duyên của Việt Nam để họ có thể đối đầu với Trung Quốc ở ngoài biển. Họ không bán vũ khí tối tân vì họ không muốn chúng bị chuyển nhượng và kỹ thuật làm vũ khí của Hoa Kỳ lọt vào tay cái lực lượng thù nghịch.
Thưa giáo sư, người ta cho rằng Cộng sản Việt Nam sẽ chẳng bao giờ dám gây hấn với Trung Cộng cả. Vậy thì Hoa Kỳ có bán bom nguyên tử cho Cộng sản Việt Nam thì cũng chẳng có ích lợi gì cho cái công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chẳng qua, Hoa Kỳ cũng chỉ nhắm vào cái mục đích kinh tế mà thôi. Nghĩa là Hoa Kỳ muốn bán đi một số đồ cũ, sắp phế thải và không còn chỗ chứa ở trong nước. Thưa giáo sư nghĩ sao về kỹ luận nghe thì có vẻ lầm cầm như vậy, thưa giáo sư?
cái lối lập luận ấy thì cũng có cái lý của nó, chứ không phải là không. Nhưng mà tôi thì không chia sẻ cái lối suy nghĩ ấy. Theo ý tôi thì Hoa Kỳ bán vũ khí cho Việt Nam vì quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ. Việt Nam nếu mua vũ khí của Hoa Kỳ thì cũng chỉ vì quyền lợi chiến lược của Việt Nam mà thôi.
Thưa giáo sư, người ta còn cho rằng Trung Cộng gần đây tỏ ra có vẻ coi nhẹ cái chiến lược ở Biển Đông của Hoa Kỳ. Họ nói rằng với cái chiến lược mới của Trung Cộng đó, họ xây dựng những cái hòn đảo là những cái căn cứ quân sự trên Biển Đông để án ngữ cái hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Và họ cho rằng hàng không mẫu hạm có lúc còn bị chìm. Thế nhưng mà những cái hòn đảo đó là những cái hàng không mẫu hạm không thể nào bị bắn chìm được. Thưa giáo sư, giáo sư nghĩ sao về cái chiến lược này của Hoa Kỳ bình luận như vậy, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ nói thế vui mà thôi. Tại vì cái đảo ở đây, ví dụ đảo lớn, cái đảo mà nó sắp xây vừa rồi đó, là nó xây ra một cái chỉ để một cái phi đạo thôi thì một quả bom nó có thể chìm xuống biển ngay lập tức. Không thể nói như vậy. Mà nó, hàng không có hạm thì còn di động, chứ cái đảo nó đâu di động đâu. Thành lập luận như vậy thì tôi thấy là cũng không có cơ sở lắm. Thế còn về cái việc mà Trung Quốc ấy, là chặn Hoa Kỳ là đúng, họ muốn như vậy. Và Hoa Kỳ cũng muốn chống lại cái sự chặn đó. Thành vì thế muốn có những thế đứng ở Á Châu. Và họ đã đạt được thế đứng ở Nhật rồi. Nhật bây giờ với cái chính quyền của ông Abe ấy, thì đã bằng lòng đã là giải thích hiến pháp cách rộng rãi, đã tăng cái ngân sách quốc phòng rồi và đã có những cái chính sách ngoại giao có tương đối có tính cách gọi là positive đó, chính sách ngoại giao là có tính cách xác định cái thế của mình hơn. Ấn Độ cũng có chính sách xoay trục về miền đông phía đông, thành ra những chuyện nó đang xảy ra thì cái vùng biển đó là vùng rất là quan trọng cho cái thông thương quốc tế, mà trong đó khoảng 50% thương mại quốc tế đi qua đó. Thế thành ra nó ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản. Thì những nước này họ dĩ nhiên họ không chịu để cho Trung Quốc độc chiếm. Và Trung Quốc cũng không có khả năng độc chiếm đó. Cái điều mà Trung Quốc làm mà đáng lo ngại là họ gấp nhấm từ từ. Họ có những hành động mà đủ với căng thẳng nhưng không đủ gây chiến tranh để Hoa Kỳ phải dính thân vào được. Đó là lý do tại sao mà những quốc gia như Nhật Bản, Đại Hàn, Philippines là phải tăng cường quan hệ quốc phòng Hoa Kỳ và lại phải thực hiện bằng hiệp ước để nếu có gì xảy ra thì Hoa Kỳ phải dính chân vào. Vì thế cho nên cái điều mà Việt Nam, Trung Quốc nhắm nhiều nhất là những nước yếu ở Đông Nam Á, nhất là Việt Nam. Nếu mà họ nhắm được Việt Nam rồi đó thì họ kiểm soát được phía bên trong, nhưng mà họ không có thể kiểm soát về bên ngoài được. Bởi vì dù sao họ phải cũng đi qua cái eo biển Dỗ Mã Lai đó, thì eo biển đó cũng có thể dễ bị chặn lắm. Thành ra cái tương quan lực lượng hiện nay đấy, không có đủ để cho Trung Quốc làm như việc đó. Nhưng mà chính sách của Trung Quốc rất khôn khéo là không làm mạnh để gây ra chiến tranh. Bởi vì chiến tranh Hoa Kỳ thì Trung Quốc cũng công nhận là sẽ tổn hại nhiều lắm. Thành ra họ gấp nhấm dần dần thôi.
Thưa giáo sư, người ta thường quan ngại làm đồng minh với Mỹ thì cái sự can thiệp của Mỹ đôi khi vì quyền lợi của nước Mỹ, người Mỹ sẽ can thiệp một cách cầm chừng, cụ thể như trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa với lại miền Bắc Việt Nam. Do đó là một cái sự cản trở những nước đồng minh với Hoa Kỳ có thể mưu cầu những sự hạnh phúc độc lập lâu dài cho cái đất nước của các quốc gia nhập tiểu. Thưa, cái chính sách can thiệp đó nếu ngày nay được tái diễn thì liệu rằng Việt Cộng có thể trở thành một con cờ thứ hai nữa để cho Mỹ chỉ sử dụng trong cái giới hạn mà Mỹ cho phép không thôi, thưa giáo sư?
Nước nhỏ nào thì cũng là cái con cờ ở trong cục mặc cả của các nước lớn cả, trong đó Việt Nam cũng thể là ngoại lệ được ra. Nhưng ngược lại là ông Nguyễn Cơ Thạch ngày xưa ông nói Việt Nam là con tốt nhưng con tốt biết đi. Nếu mà mình có cái giá trị của mình gia tăng đối với người ta thì người ta không có bỏ. Nước Mỹ có bỏ Việt Nam, nước Mỹ đâu có bỏ Đài Loan đâu. Gần đây là nên nhớ là cái hồi năm 1979 là 78-79 là Mỹ điều đình là gần như bỏ Đài Loan rồi. Họ không ký hợp ước quân sự nữa, họ nói họ sẽ rút quân dần dần và họ công nhận là Đài Loan là phần của Trung Quốc. Nhưng mà sau khi Việt Nam, Đài Loan nó cải tổ chính trị kinh tế thì quốc hội ra cái luật về đạo luật Đài Loan ấy, thì buộc Mỹ phải giúp cho Đài Loan thông thử đấy. Thành ra trong trường hợp mà Việt Nam Cộng Hòa bị nó bỏ thì Đài Loan đâu có bị Mỹ bỏ. Gần đây nhất là có một cái cuộc nghiên cứu của Booking Institution, họ đưa ra cái chiến lược đối với Mỹ. họ nghĩ là vì nó đề nghị đây, dĩ nhiên là bên Mỹ có nhiều quan niệm lắm, đây chỉ thể nói là cái tờ trình của Booking thôi. Họ nói là Mỹ cũng không nên đánh nhau vì những hòn đảo nhỏ, nhưng mà đặc biệt sẽ phải cố bảo vệ Đài Loan. Thế thành ra chúng ta thấy Đài Loan bé còn bé hơn Việt Nam chứ.
Thưa giáo sư, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Nguồn gốc của mọi cuộc chiến tranh đều do kinh tế mà ra cả. Vậy thì Việt Nam chúng ta mong đợi được gì nơi người đàn anh Hoa Kỳ khi mà cái mối bang giao giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng mang đến hàng ngàn tỷ đô la cho Hoa Kỳ hàng năm? Trong khi đó, Việt Nam chỉ là một con số nhỏ nhoi và không đáng kể. Thưa giáo sư.
Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay đang ở trong cái thế vừa cạnh tranh vừa cộng tác. Trong cái liên hệ tay ba Việt-Mỹ-Trung đó, thì Mỹ thoải mái hơn với Việt Nam. Vì Việt Nam không phải là một đe dọa an ninh của Mỹ, mà nó lại còn có thể góp phần tạo ra một thế quân bình lực lượng ở Á Châu, chống lại sự hình thành một cấu trúc quyền lực đơn lập, nghĩa là dưới sự chi phối của Trung Quốc. Trong khi ấy, thì dù buôn bán với Trung Quốc có đem lại cho Mỹ nhiều lợi hơn, nhưng Trung Quốc lại có khả năng cạnh tranh với Hoa Kỳ và có thể hất cẳng Hoa Kỳ hay đẩy Hoa Kỳ xuống loại cường quốc hạng 2 tại Á Châu. Đó là chưa kể Trung Quốc có thể cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa Kỳ ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả vùng châu Mỹ Latin, nơi mà Hoa Kỳ vẫn coi là sân sau của mình. Vì thế, đối với Hoa Kỳ trong lúc này, thì Việt Nam có vai trò chiến lược quan trọng trong cái cán cân lực lượng ở Á Châu. Nhưng Việt Nam có đóng được vai trò ấy không lại phụ thuộc vào khả năng và ý chí muốn độc lập với Trung Quốc.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Không có chi, kính chào ông.
Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và bây giờ là cuộc phỏng vấn giáo sư Lưu Trung Khảo. Kính thưa quý vị khán giả, giáo sư Lưu Trung Khảo là một nhà giáo lão thành hoạt động trong ngành giáo dục và văn học Việt Nam. Ông đã từng là thanh tra Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1975, cùng với dòng người bỏ nước ra đi lánh nạn Cộng sản, giáo sư Lưu Trung Khảo định cư tại quận Cam, California và tích cực tham gia mọi sinh hoạt đấu tranh cho lý tưởng tự do dân chủ. Và bây giờ là cuộc phỏng vấn giáo sư Lưu Trung Khảo của Hồng Phúc.
Kính thưa giáo sư, mới đây chính phủ Canada đã ra lệnh cho đóng cửa Viện Khổng Tử tại Canada. Thì nhân dịp này chúng tôi muốn được trở lại để thỉnh ý giáo sư về cái đề tài này mà trước đây đã có lần giáo sư cho nghe. Thưa giáo sư, Viện Khổng Tử là gì? Do ai thành lập và với cái mục đích gì, thưa giáo sư?
Vâng, Viện Khổng Tử là gì và do ai thành lập và thành lập với mục đích gì là một câu hỏi rất hay. Trước hết, chúng ta biết rằng Khổng Tử là một nhà hiền triết của Trung Hoa, sống cùng thời với Lão Tử và có thể nói cùng thời với lại những nhà tư tưởng cũng như là những vị sáng giáo chủ sáng lập ra một số tôn giáo như là Phật giáo cũng như Thiên Chúa giáo. Cái tư tưởng của Khổng Tử ảnh hưởng lớn ở Á Châu và nhất là ở mấy quốc gia đồng văn, tức là cùng cái thứ văn hóa với Trung Hoa như là Nhật Bản, như là Cao Ly, như là Việt Nam. Cái tư tưởng này tôn quân bởi vì lúc đó nước Tàu đang ở trong cái thời kỳ hỗn loạn, có tới mấy trăm nước chư hầu và vì thế cho nên Khổng Tử sướng lên thuyết tôn quân để thống nhất nước Trung Hoa lúc bây giờ lại. Thì nhờ vậy mà tư tưởng của Khổng Tử được tôn sùng ở Trung Hoa và ở cả các quốc gia đồng văn khác. Cái viện Khổng Tử là do Trung Quốc thành lập mới đây, bắt đầu từ năm 2004. Và như chúng ta biết, tại sao, vì đâu mà Trung Hoa trong cái hoàn cảnh hiện tại lại thành lập cái viện Khổng Tử, và cái viện Khổng Tử được thành lập nhắm cái mục đích gì? Chúng ta biết rằng sau một cái thời kỳ mà Trung Hoa bị các cường quốc trên thế giới xâu xé và coi thường, và người Trung Hoa vẫn nghĩ rằng họ là một quốc gia có một quá khứ oanh liệt, oai hùng, có một nền văn minh thuộc vào cái hàng lâu đời nhất của nhân loại. Vậy mà dưới chiều cai trị của nhà Mãn Thanh, gốc là người Mãn Châu, đã khiến Trung Hoa bị sa sút như vậy. Cho nên họ cố tìm cách họ vươn lên. Và rồi cái cuộc cách mạng dân quốc năm Tân Hợi đã đưa Trung Hoa trở lại một phần nào cái thời kỳ có thể nói rằng mạnh hùng cường hồi xưa. Nhưng mà chính phủ Trung Hoa Dân Quốc sau Tân Hợi đó nó cũng chia năm xẻ bảy, và rồi cuối cùng năm 1949 thì Mao Trạch Đông đã thống nhất được Trung Hoa và lập ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thì kể từ đó, Mao Trạch Đông đã cố tìm cách để đưa Trung Hoa lên, nhưng mà những các cái bước tiến nhảy vọt của Mao Trạch Đông cũng thất bại, và rồi sau đó để tập trung quyền lực và vẫn giữ vững cái địa vị độc tôn của mình, thì Mao Trạch Đông đã thực hiện những các cái cuộc thanh trừng nội bộ, cách mạng văn hóa, vân vân, đủ mọi thứ. Nhưng mà phải đợi đến sau khi Mao Trạch Đông chết, thì Đặng Tiểu Bình lúc bây giờ thâu tóm lại quyền lực, và với một cái viễn kiến cũng như một cái chính sách khá minh bạch, rõ ràng, chính xác, Đặng Tiểu Bình đã đưa Trung Hoa lên, và Trung Hoa đã trải qua được mấy thời kỳ lãnh đạo mới. Và Trung Hoa đã có những các bước tiến rất là đáng kể, và từ cái nước chậm tiến lạc hậu như vậy, Trung Hoa đã tiến tới cái địa vị đệ nhị kinh tế siêu cường của thế giới. Cùng với sự phát triển về kinh tế như vậy, Trung Hoa đã phải lo cái chuyện phát triển cái lực lượng về quân sự, và cũng phải rửa cái bộ mặt của mình cho sáng sủa, và cái viện Khổng Tử lập ra chính là để đưa cái ảnh hưởng văn hóa ở Trung Hoa ra ngoại quốc. Cái phần này người ta gọi là cái quyền lực mềm, tức là dùng cái ảnh hưởng của văn hóa, giáo dục của Trung Hoa để ảnh hưởng, gây ảnh hưởng tới thế giới. Chính vì thế mà những viện Khổng Tử được thành lập ở nhiều quốc gia trên thế giới, và hiện giờ có tới khoảng trên dưới 400 cái viện Khổng Tử đó ở Âu, Á, Phi, Mỹ, Úc, vân vân. Thế thì như chúng ta đã nói là cái viện Khổng Tử lập ra là nhằm cái mục đích để cho thế giới nhìn nước Tàu với một cái nhìn khác, cái nhìn thiện cảm hơn, cái nhìn nể trọng hơn. Thế nhưng mà cái việc thành lập cái viện Khổng Tử đó có đạt được cái mục đích đó hay không lại là chuyện khác. Thưa anh Hồng Phúc.
Dạ. Thưa giáo sư, vậy thì xin giáo sư vui lòng cho nghe cái quá trình hình thành và phát triển của nó ra sao, thưa giáo sư.
Vâng. Thì ban đầu, thì như chúng ta biết rằng viện Khổng Tử được đề xướng lên, dĩ nhiên là phải ở một cái nước độc tài mà đảng trị cộng sản như là Trung Hoa thì bao giờ cũng phải do từ ở bộ chính trị mà ra. Bao giờ họ giao cái chuyện quản lý đó cho một cái tổng bộ để điều hành. Và cái tổng bộ đó phát thảo ra cái kế hoạch, cái chính sách, nhân sự vân vân để phát triển cái điện Khổng Tử đó đi khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên là đây là một cái đường lối chính sách từ ở Trung ương Đảng, từ ở Bộ Chính trị mà đưa xuống, cho nên tất cả đều đã được nghiên cứu, chỉ đạo rất là cẩn thận, và thường thường họ nhắm chú trọng vào các quốc gia tiên tiến trên thế giới để làm sao cho họ thay đổi cái nhìn đối với lại Trung Quốc. Như chúng ta biết rằng đối với lại các nước văn minh trên thế giới, các nước văn minh theo chủ nghĩa tư bản, thì họ nhìn Trung Quốc bằng một cái con mắt khinh thị, coi rẻ rúng. Những các cái gì mà lố bịch, khôi hài thì họ kêu là tàu. Ở Tây, đã bên Pháp đã nó có cái từ ngữ chinoiserie. Những các cái gì kỳ cục, những các cái gì mà trái thường, cái gì mà tạo nên các cái trận cười, chế giễu vân vân, các cái gì làm nghịch lý thì họ kêu là làm kiểu tàu chinoiserie. Chứ và ở Việt Nam chúng ta thì những các cái nguyên tắc nhiều khi nó không thích hợp của một số người mà theo cái văn hóa Trung Hoa, thì người Việt Nam chúng ta là quân tử tàu, với cái ý khinh thị, coi rẻ rúng các cái chuyện như vậy. Thành ra khi mà người Trung Hoa muốn đưa một cái hình ảnh mới của mình sang ngoại quốc thì họ đã dùng cái viện Khổng Tử này để tạo nên một cái sự thân cận, một cái sự liên hệ gần gũi. Thứ nhất là nói là về văn hóa, thứ hai là họ đưa những các cái kỹ thuật của Trung Hoa sang. Nhưng mà những các cái kỹ thuật mà về cơ khí hay là về điện tử, về các thứ, thì Trung Hoa làm sao mà bằng được các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Cho nên cuối cùng thì họ nhấn mạnh vào cái việc truyền bá những các cái tư tưởng, cái học thuật của Trung Hoa. Những tư tưởng học thuật đó thường thường là về văn hóa, ảnh hưởng về văn hóa, ví dụ như là tư tưởng của tàu vân vân. Nhưng mà đến đây thì nó lại gặp cái vấn đề khó khăn khác, là những tư tưởng của nhân loại bây giờ người ta hướng về dân chủ, và ở trong cái dân chủ thì chúng ta biết rằng nó đối lập với lại cái chủ trương quân chủ của Khổng Tử. Thành ra họ muốn đưa một cái nhìn về Trung Hoa cho nó có tính cách nhân bản thì lại vấp phải những các cái trở ngại coi như không thể vượt qua được. Và như chúng ta thấy cái sự phát triển của nó lúc đầu thì rất là ồ ạt, bởi vì cái tổng bộ của những viện Khổng Tử này đã được một cái ngân sách rất là dồi dào của nhà nước yểm trợ. Nhưng mà qua cái sự phát triển ồ ạt lúc đầu thì nó khựng lại, bởi vì nó có những các cái căn bản mâu thuẫn trái nghịch với lại cái tư tưởng tiến bộ cũng như là cái nền văn hóa đã định hình của các nước Tây phương theo Hồng Phúc.
Thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư có nói đến cái ngân sách thì do nhà nước bày tỏ. Vậy thì cái vấn đề bổ dụng cái nhân sự để phụ trách cái chương trình Viện Khổng Tử này, giáo sư có biết nó hình thành như thế nào không, thưa giáo sư?
Đấy chính là một cái điều mà các nước ở bên ngoài Trung Hoa họ không đồng ý. Là bởi vì từ ở Trung ương, khi mà thành lập cái Viện Khổng Tử ở một cái trường đại học nào đó, thì cái người viện trưởng của cái viện Khổng Tử đó phải do từ ở Bắc Kinh bổ nhiệm. Bây giờ bổ nhiệm một cái anh viện trưởng viện Khổng Tử mà ở Boston chẳng hạn, mà không phải là cái người địa phương mà đưa một cái người từ Bắc Kinh qua hay là được Bắc Kinh bổ nhiệm, thì dĩ nhiên là địa phương họ không tán thành, và họ nhìn thấy cái sự áp chế, cái sự áp đặt về nhân sự để thi hành cái chính sách, cái đường lối của Bắc Kinh và cái tự ái dân tộc cũng như là đường lối quốc gia của họ không thể nào chấp thuận cái việc đó được. Thành ra cái sự bổ dụng nhân sự đó đối với lại các quốc gia mà Viện Khổng Tử được thành lập mà lại do người ở Bắc Kinh điều khiển thì người ta cho rằng đấy chỉ là một cái cơ quan mà tay sai ở Bắc Kinh để thi hành cái chính sách của Bắc Kinh mà thôi.
Thưa giáo sư, vậy thì liệu họ có những cái ẩn ý ở đằng sau cái vấn đề Viện Khổng Tử này là để phục hồi lại hay là để quảng bá cho cái nền văn học của Tàu trong cái mục đích mà để như là phổ biến cái tiếng chữ viết của họ cũng như ngôn ngữ của họ cho thế giới không giáo sư?
Cái đó nó chỉ là cái cớ bề ngoài. Thật ra thì như chúng ta biết rằng cái nền văn hóa của Trung Hoa đã có từ lâu đời, cái chữ viết của Trung Hoa cũng đã có từ lâu đời. Thế nhưng mà đối với người Tây Phương, cái chữ viết đó nó cực kỳ phức tạp đối với họ. Bởi vì học chữ nào thì biết chữ nấy, chứ không như là cái chữ viết của Tây Phương. Chúng ta có 20 mấy chữ cái đó rồi từ đó mà có thể viết, có thể đọc được mà chỉ trong vòng một thời gian mấy tháng là có thể thông suốt. Nhưng mà vì cái chữ Tàu đó nó nhiều chữ quá và học chữ nào biết chữ nấy, cho nên cái thời gian để mà bỏ ra học chữ Tàu đó nó tốn rất nhiều. Phần khác nữa là chữ Tàu vào cái thời Mao Trạch Đông 1955-56 thì Mao Trạch Đông đã có cái ý định là thay đổi cái chữ viết của Tàu theo kiểu Romanize, theo kiểu La Mã hóa, nhưng mà rồi không đạt được kết quả là bởi vì cái chữ Tàu đó nó đồng âm với nhau nhiều quá, cho nên dùng cái lối La Mã hóa nó không thành công, nó không thực hiện được. Bởi thế cho nên cái dự án đó phải bỏ, và rồi người Tàu đã dùng cái lối chữ giản thể để thay cho cái lối phồn thể. Giản thể tức là cái thể thức viết nó đơn giản, còn phồn thể là cái lối viết cũ nó phức tạp hơn. Thế thì đến ngay người Tàu mà họ cũng thấy cái chuyện đó là phức tạp, mặc dù đó là cái tiếng mẹ đẻ của họ. Đã thế ở nước Tàu chúng ta lại biết rằng họ có nhiều những các cái dialect, những các cái thổ ngữ khác nhau. Người Phúc Kiến, người Quảng Đông, người Bắc Kinh, thì người Hẹ, chính họ là người Tàu mà họ nói với nhau cũng không hiểu nhau, thì nói gì đến người ngoại quốc. Bởi thế cho nên cái chữ viết cũng như cái ngôn ngữ của Tàu nó rất là phức tạp và rất khó truyền bá. Trong khi đó thì các quốc gia Tây Phương họ đã định hình được một cái nền văn hóa rõ ràng về ngôn ngữ cũng như về chữ viết, mà bây giờ đi nhập một cái thứ ngôn ngữ mới, một cái thứ chữ viết mới mà rất phức tạp, mà tốn nhiều thời gian, mà rất là khó đối với lại người Tây Phương, thì chỉ trừ có những người nào nghiên cứu thì họ mới đi vào cái lĩnh vực đó.
Thưa giáo sư, vậy thì cái kết quả của các cái Viện Khổng Tử còn đáp lại được cái sự mong đợi của Trung Cộng không, thưa giáo sư?
Ban đầu thì họ nói là họ dùng những các cái Viện Khổng Tử này để truyền bá cái tư tưởng, cái học thuật văn hóa của Tàu ra các nước ngoài. Nhưng mà sự thật ra thì đằng sau cái việc này nó lại còn có những các cái ẩn ý về chính trị, cũng như là những các cái việc làm của họ nó không phải chỉ có thế. Những các cái chuyện dựa vào cái Viện Khổng Tử này để đưa các cán bộ sang thu thập những các cái tin tức không phải là chỉ về văn hóa giáo dục mà còn cả về kinh tế, quân sự và chính trị, đã khiến cho các quốc gia địa phương khi có những các cái Viện Khổng Tử như vậy họ rất là bất bình. Và vì thế cho nên một số các quốc gia họ đã đóng cửa các cái Viện Khổng Tử này lại. Thí dụ mới đây nhất là ở Canada thì như chúng ta biết rằng ở Toronto thì họ đã nêu lên cái lý do là có thể là vì cái chuyện đòi dân chủ của những người trẻ ở Hồng Kông đã không được đáp ứng, để một số người dân Tây Tạng ở Toronto đó, họ đã trưng ra những các cái chuyện Trung Cộng đàn áp những tu sĩ Tây Tạng, dân chúng Tây Tạng và các tu sĩ Tây Tạng tự thiêu như thế nào. Rồi các sắc dân khác như Philippines, như Việt Nam ở Toronto, họ cũng nêu lên những các cái tội ác của Trung Cộng đối với lại các quốc gia đó. Cho nên 22 người ở trong cái hội đồng của Toronto, thì trong số 22 người thì có 20 người bỏ phiếu chống. Và vì thế cho nên ở Canada, ở Toronto, Canada họ đã đóng cửa. Rồi không phải là chỉ có ở Toronto, Canada và còn nhiều nơi khác. Năm 2013, cái hội The Canadian Teachers Association of the University Teachers đã quyết định cắt bỏ cái viện khổng tử này, trong khi ở cái đại học khác ở Ontario thì kết tội rằng ở Trung Cộng đã vi phạm nhân quyền, và cái viện khổng tử ở đây thì thuê những các cái giáo viên có tính cách kỳ thị, chứ không phải mở rộng cái phạm vi để mướn những giáo viên có đủ điều kiện mà không phải là người Tàu. Bởi thế cho nên rồi cuối cùng thì họ cũng đóng cửa mấy cái viện này. Thì họ nói rằng về mặt công khai đó, thì các viện khổng tử nói là để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Tàu, nhưng thực ra là để phát triển cái quyền lực mềm để lèo lái dư luận. Cái quyền lực mềm như chúng ta đã có dịp nói không phải là cái quyền lực về quân sự, về chính trị, nhưng mà họ dùng những chuyện văn hóa, những cái kịch nghệ vân vân, những các cái trình diễn kiểu đó để mà lèo lái dư luận, để mà quảng bá cho Trung Hoa với một cái dụng ý chính trị. Bởi thế cho nên họ không được các địa phương hoan nghênh, và cái ý đồ của Trung Hoa thì nó rất là rõ rệt. Họ không có bao giờ bỏ phí tiền ra để làm những các cái công chuyện mà chỉ thuần túy về văn hóa mà phi chính trị. Do vậy mà mặc dù rằng cái sự phát triển ồ ạt ban đầu của các viện khổng tử ở các nước Tây phương, đặc biệt là ở Pháp, ở Anh, ở Hoa Kỳ, đặc biệt là Hoa Kỳ có rất nhiều viện khổng tử ở nhiều nơi, bởi như chúng ta biết rằng cái văn hóa của Hoa Kỳ là một cái văn hóa có tính cách khai phóng, đa dạng và sẵn sàng tiếp nhận tất cả những các cái văn hóa khác ở các nơi trên thế giới. Nhưng mà cái sự phát triển ồ ạt lúc ban đầu của các viện khổng tử ở Hoa Kỳ đã không kéo dài được lâu, bởi vì từ ở cái căn bản hai cái nền văn hóa nó có tính cách đối chọi nhau mà không hòa hợp được với nhau. Rồi cái mục đích chính trị của viện khổng tử do Trung Hoa ngầm đề xướng đó thì nó không thích hợp với lại cái môi trường dân chủ. Cũng như tôi nói rằng ngay cả những các cái nếp sống của người Trung Hoa cũng không thể nào mà Tây phương tiếp nhận được. Chúng ta hẳn còn nhớ vào cái năm 1972 khi mà ông Tổng thống Nixon với lại ông Kissinger qua Trung Hoa thì có cái cuộc hội kiến với Mao Trạch Đông, thì người ta thấy bên cạnh ông Mao Trạch Đông là một cái ống nhổ. Cái ống nhổ đối với người Tây phương là một cái gì nó kinh tởm lắm. Thế mà một cái ông chủ tịch nước mà lại bên cạnh một cái ống nhổ như vậy. Rồi họ không hiếu chiến gì cái chuyện như vậy, mà coi đó là một cái nếp sống văn hóa của họ. Cũng như là nếu có ai đọc cái cuốn sách của cái ông bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông là Lý Chí Tuy đó, thì ông có kể lại cái lối sống dơ bẩn của Mao Trạch Đông. Suốt đời không bao giờ tắm, chỉ dùng khăn để lau mình, rồi cũng không bao giờ đánh răng cả, chỉ dùng cái bã trà để mà trà răng thôi. Cái lối sống nó có vẻ tiền sử như vậy, không thể nào mà có thể thích hợp với lại người Tây Phương được. Để mang một cái lối sống như vậy để quảng bá cho Tây Phương thì chắc chắn rằng cái quyền lực mềm họ định tạo ra nó không thành công. Và vì không thành công như vậy thì tự nhiên là những người cầm quyền, mặc dù rằng biết rằng tốn phí nhiều mà nó không mang lại kết quả, thì rồi cuối cùng tôi nghĩ rằng những viện Khổng Tử này sẽ gặp thất bại lớn, và rồi đến lúc mà nó sụp đổ thì nó cũng sụp đổ rất nhanh chóng, thưa ông Phục.
Dạ, thưa giáo sư, xin phép được hỏi giáo sư câu sau cùng để chấm dứt cho cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa giáo sư, gần đây thì có tin ở trong nước nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang có ý định dạy Hoa ngữ cho học sinh tiểu học ở Việt Nam. Thưa giáo sư nghĩ gì về cái động thái này của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thưa giáo sư?
Vâng, khi mà một vị lãnh đạo cao cấp của Tàu Cộng sang Việt Nam thì có thúc đẩy cái việc thành lập cái viện Khổng Tử đó ở trường Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội. Và rồi tôi không rõ cái này là do cái ảnh hưởng của cái hội nghị Thành Đô năm 1990 hay là do những các cái sự cúc cung phục vụ đi bằng đầu gối của những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, mà cái ảnh hưởng của Tàu về phương diện giáo dục mỗi ngày nó một quá đáng. Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như họ đã dịch nguyên cái cuốn sách ở bậc mẫu giáo cho học sinh Việt Nam, và cái cờ đó thay vì quốc kỳ thì cái lá cờ, nếu mà dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam họ để cờ đỏ sao vàng thì không ai nói làm gì, nhưng mà họ lại để cái cờ Trung Cộng chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là Việt Nam bây giờ có biết bao nhiêu tiến sĩ, trước kia thì họ nói rằng ra đường, ra ngõ là đã gặp những chiến sĩ anh hùng, thì bây giờ nó lạm phát văn bằng đến nỗi ra ngõ là đụng phải tiến sĩ. Cả nước có mấy chục ngàn chiến sĩ như vậy, chẳng lẽ không ai có đủ khả năng để mà soạn sách giáo khoa cho cấp mẫu giáo hay sao mà phải đi dịch của Tàu? Như chúng ta biết rằng từ năm 1945 dưới quyền của chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ Việt Nam độc lập đầu tiên, thì Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ thuật lúc đó là giáo sư Hoàng Xuân Án đã ra cái nghị định bắt buộc phải sử dụng tiếng Việt từ bậc mẫu giáo lên đến đại học. Cái lúc đó rất là khó khăn, là bởi vì sách vở chưa có, những từ ngữ cũng chưa có thống nhất. Vậy mà ông bà chúng ta đã làm được cái chuyện đó, đã dạy bằng Việt ngữ tất cả các môn học từ mẫu giáo lên đến đại học. Bây giờ sau gần 70 năm, sau 70 năm mà chúng ta lại đi thụt lùi như vậy thì đó là một cái sự rất là làm xấu hổ. Tôi vẫn nói rằng sở dĩ Việt Nam ngày nay còn giữ được cái nền độc lập của mình phần nào cũng là do Việt Nam chúng ta có hai cái bảo bối, hai cái quốc bảo. Cái quốc bảo thứ nhất là cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam, nó truyền từ đời này sang đời khác, từ đời cha ông chúng ta đến ngày nay. Ngày nay tuy rằng bị lệ thuộc Tàu rất nhiều, nhưng mà trong nước chúng ta vẫn còn thấy những người trẻ tuổi Việt Nam, những Phương Nguyên, những Đinh Nguyên Kha, những Việt Khang vẫn tiếp tục đứng lên để chống lại với cái ảnh hưởng của Tàu. Thế nhưng mà cái sự đàn áp của Tàu, cái sự hèn kém của những người lãnh đạo Việt Nam, cũng như là cái áp lực của Tàu mỗi ngày một đè nặng lên. Cho nên chúng ta mới thấy những các cái cảnh như là Hai Bà Trưng, cái phái đoàn văn hóa Việt Nam để sang Tàu để kỷ niệm cái ngày giỗ của Mã Viện, thì hai người đã giả trang làm Hai Bà Trưng rồi rót rượu để dâng lên cái người đóng vai Mã Viện, thì còn có cái nhục nào lớn hơn cái nhục như vậy. Rồi lịch sử thì đã bị bóp méo khi mà chép lịch sử nói tới đánh nhau với quân Tàu thì đánh nhau với quân nước ngoài, rồi những các cái tàu của Trung Cộng đàn áp các ngư dân Việt Nam ở ngoài khơi thì nói là tàu lạ. Tất cả những các cái chuyện như vậy đã làm cho người Việt Nam rất là xấu hổ. Và mới đây thì những người lãnh đạo giáo dục ở Việt Nam đã có thể nói rằng hẹp mặt mà đi đến cái chỗ ra cái quyết nghị là cho học sinh từ bậc tiểu học là phải học Hoa ngữ, đến sau khi mà toàn dân phản bác lại cái đề nghị quái gở phi giáo dục và phản dân tộc này, thì lúc bây giờ Bộ Giáo dục lại nói rằng không, cái này là cái chương trình soạn cho học sinh gốc Hoa mà học ở chương trình Việt. Thì tất cả những các cái đó cho chúng ta thấy gì? Thứ nhất là dù nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có cầm quyền và có tuân theo những các cái chỉ thị của Trung Cộng, nhưng mà luôn luôn họ gặp phải cái sức phản kháng chân chính của những người quốc gia. Và thứ hai nữa là cái mưu đồ mà Hán hóa Việt Nam, tôi nghĩ rằng không thể thực hiện được bởi cái tinh thần truyền thống bất khuất của cha ông chúng ta. Và nhất là Việt Nam đã có một nền văn hóa lâu đời, 1000 năm đô hộ trước kia họ không đồng hóa được chúng ta, 100 năm người Pháp đô hộ chúng ta cũng không bắt người Việt Nam nói là ngư dân xếp là sô lê gô loa, thì bây giờ dầu cho Trung Cộng có cố ép buộc cái thế nào chăng nữa, nhưng mà đại bộ phận dân tộc chúng ta không thể nào chấp nhận được cái chuyện đó, thưa Ngọc Phúc.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Lưu Trung Khảo đã cho những lời phát biểu vô cùng quý giá cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi rất mong sẽ được trở lại cùng giáo sư trong nhiều chương trình khác nữa. Xin trân trọng kính chào giáo sư.
Vâng, xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và kính chào anh Hồng Phúc.
Dạ, tôi cảm ơn giáo sư.
Chương trình Thế giới ngày nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.